Xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 từ câu 1 đến câu 8. Môi-se đến giảng cho cả Israel rằng những bài sau này. Người nói, ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng, ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi. Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó. Giô-sê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Ốc, vua dân Amorít và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta đã truyền cho. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi, và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng, hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi. Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng. Xin kính mời Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Thánh, xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng chúng con, để chúng con học lời của Ngài, để chúng con được lời của Ngài dạy dỗ, hướng dẫn chúng con trong một năm mới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giữ gìn môi miệng của con, cai trị lòng và tư tưởng của con, để những lời con nói không phải là ý riêng, nhưng mà bởi sự cai trị hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Để lời của Ngài sẽ đem lại sự gây dựng cho con dân của Chúa trong một năm mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài tôi giảng buổi sáng nay là Chúa đi cùng trong năm mới 2018. Không phải Chúa chỉ đi cùng với chúng ta trong một năm thôi, nhưng mà mong rằng Chúa sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta, cho đến ngày chúng ta trở lại gặp mặt Chúa. Trong cuộc hành trình về đất hứa, cuối cùng rồi dân của Chúa cũng đến đồng bằng Moab. Và sau cuộc đại thắng với lại Si-hôn, vua Amorit ở bên này sông, thì dân Israel sắm chấm dứt cuộc hành trình 40 năm lang thang ở trong sa mạc. Chỉ còn khoảng 40 ngày nữa thôi thì họ sẽ tiến vào để chiếm đất hứa. Một thời gian ngắn ngủi, nhưng mà có nhiều biến cố quan trọng sắp xảy ra tại đây, có liên quan đến tương lai của Israel. Thế hệ trước đây khi rời khỏi Ai Cập, thì họ đã ngã chết ở trong đồng vắng. Chỉ còn lại có hai người còn sống sót, đó là Giô-suê và Ca-lép. Và để bắt đầu cho thế hệ mới bước vào ở trong vùng đất hứa, thì nhà lãnh đạo Môi-se cũng sắp sửa về với Chúa trong lời từ giả của ông, để bắt đầu cho một thế hệ lãnh đạo mới, thế hệ trẻ, dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, người đã từng hầu cận với lại Môi-se. Trước khi từ giả dân của Chúa để đi về với Chúa, thì Môi-se có dùng lời của Ngài để nhắc nhở cho dân sự của Chúa. Ông nhắc rằng, hãy vững lòng, bền chí, chớ sợ và kinh khủng trước mặt các dân đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng hề lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Còn lời hứa nào quý hơn lời hứa này? không chỉ cho năm mới 2018 thôi, nhưng mà cho chúng ta là con dân của Chúa. Chúa đồng hành, Chúa đi cùng chúng ta. Lời hứa này ai hứa? Lời hứa này chính Đức Chúa Trời hứa, Đức Chúa Trời toàn năng hứa, Đức Chúa Trời thành tín hứa với chúng ta. Chúa hứa rằng Chúa sẽ đi cùng chúng ta. Ở trong câu 1 đến câu 3 nói rằng Môi-se đến giảng cho cả Israel những bài sau này. Người nói ngày nay ta được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa, và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó. Giô-suê sẽ đi trước ngươi y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se xuất hiện ở trong Phục Truyền Luật Ký chương 31 trong hình ảnh của một cụ già 120 tuổi, không thể đi ra đi vào được nữa. Câu này không có nghĩa rằng Môi-se già yếu, không thể đi đứng được, không thể lãnh đạo dân sự của Chúa nữa, nhưng mà có ý nói rằng sứ mạng lãnh đạo của Môi-se đến đây đã chấm dứt. Đây là thời điểm mà Chúa đã định cho ông, và bây giờ Chúa muốn trao quyền lãnh đạo lại cho thế hệ trẻ để họ tiến vào chiếm đất hứa. Lý do mà Môi-se không lãnh đạo dân Israel đi vào đất hứa đó là vì nguyên nhân thuộc linh chứ không phải là nguyên nhân thuộc thể. Chúa bảo với ông rằng bởi vì tội của ông cho nên ông không được phép đưa con dân của Chúa tiến vào đất hứa. Trong Dân Số Ký chương 20 có ghi lại câu chuyện khi dân Israel đi đến đồng vắng Sin ở tại Ca-đe, ở nơi đó không có nước ngọt, cho nên dân chúng lầm bầm phản loạn quán trách cùng Môi-se cùng Chúa, và họ cãi lộn cùng Môi-se với lại A-rôn. A-rôn và Môi-se bình tĩnh đi đến ra mắt Đức Chúa Trời và xin Chúa trình nan đề lên, xin Chúa giải quyết. Đức Chúa Trời đáp ứng bằng một phép lạ và chỉ dẫn cho hai người cách thực hiện phép lạ mà Chúa sẽ làm. Đó là Môi-se và A-rôn sẽ họp lại con dân của Chúa ở trước mặt hòn đá. Và tại đây trước mặt hội chúng, Môi-se cầm cây gậy của Chúa và nói với hòn đá thì hòn đá sẽ phun nước ra. Môi-se vâng lời của Đức Chúa Trời cho nhóm họp hội chúng Israel lại trước mặt hòn đá. Và trong cơn giận, Môi-se đã quở trách dân sự của Chúa. Ông nói rằng hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy ra từ hòn đá này cho các ngươi được sao? Và dùng cây gậy ông đang cầm ở trong tay để đập vào hòn đá hai lần. Mặc dù Môi-se không vâng lời Đức Chúa Trời, Chúa phán với ông là hãy nói với hòn đá, nhưng mà ông không nói với hòn đá. Trong cơn giận ông đã đập vào hòn đá, nhưng mà Đức Chúa Trời thành tín, lời Ngài hứa, Ngài vẫn làm cho nước chảy ra để cho dân của Chúa uống và súc vật của họ được uống. Và qua hành động này, Môi-se đã lạm quyền của Chúa. Sự quở trách dân sự của Chúa đó là quyền của Đức Chúa Trời. Ngài là cha của họ, họ là con của Ngài. Môi-se chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời chỉ định để chăn dân của Chúa, cũng như phép lạ phun nước từ ra hòn đá là quyền năng của Chúa. Môi-se chỉ là người vâng lệnh của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà bởi vì ông không cầm được cơn giận. Chúng ta biết Môi-se, Kinh Thánh kể ông là một người hiền, khiêm nhường. Nhưng mà dân sự chọc cho ông giận và không kìm hãm được cơn giận của mình. Trong cơn tức giận, ông đã làm một cái chuyện mà Chúa không đẹp lòng. Môi-se đã đi quá giới hạn của mình. Hãy coi chừng, Đôi khi chúng ta không kiềm hãm được cơn giận, dễ giận đến những điều làm Chúa không đẹp lòng, chúng ta sẽ bị mất phước. Môi-se không được vào đất hứa bởi vì tội không tôn kính Chúa, cho nên Chúa không cho ông bước vào nơi đất mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Rất là dễ, chúng ta rất là dễ, dễ bị cám dỗ khi đứng ở tại đây. Nếu trong lòng có giận dữ, dễ để mà nói những lời không đẹp lòng Chúa. Chúng ta có thể nói cho hả giận, nhưng mà Chúa không đẹp lòng. Mong rằng chúng ta là những người đầy tớ Chúa hay là con dân của Chúa, nhớ lời của Chúa. Bài học bữa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người phải cẩn thận, phải kiềm hãm, kiềm chế cơn giận của mình để chúng ta không bị mất phước mà giữ được phước cho mình và cho hội thánh của Ngài. Nếu tội lầm bầm chẳng tin của Israel bị Đức Chúa Trời phạt, thì tội chẳng tin của người lãnh đạo chắc chắn Đức Chúa Trời không thể bỏ qua. Đức Chúa Trời đã phán với lại Môi-se và Aaron rằng: bởi vì hai ngươi không tin ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Sự sửa phạt của Chúa đối với Môi-se là một điều rất nặng. Môi-se bị mất đi đặc ân đem dân của Chúa vào đất hứa bởi vì ông không kiềm chế được cơn giận của mình. Và chỗ đặt tên cho hòn đá phun nước đó là Meriba, có nghĩa là cãi lộn, nơi ghi dấu cho cuộc chống nghịch của dân Israel với Chúa, và cũng là nơi Môi-se bị rơi vào tội chẳng tin và không tôn kính danh của Chúa. Mặc dù Môi-se có nhắc câu chuyện này ở trong Phục Truyền được Đức Ký chương 1 câu 37, lúc mà ông gần qua đời, ông nhắc lại kỷ niệm đau buồn với con dân của Chúa. Ông nói rằng bởi vì lòng bội nghịch của họ mà ông phải gánh lấy hình phạt. Tuy nhiên Môi-se không nhắc lại không phải để trách cứ họ, để trách móc họ về chuyện cũ, nhưng mà Môi-se chấp nhận phần Chúa đã định cho mình. Về mặt thuộc linh, Môi-se bị Chúa cấm, nhưng mà về mặt thuộc thể, Môi-se vẫn còn là một người mạnh khỏe. Kinh Thánh ghi lại rằng Môi-se qua đời tuổi được 120, mắt người không làn, sức người không giảm. Qua sự sửa phạt của Môi-se và A-rôn là bài học cho chúng ta ngày hôm nay, cho tất cả con dân của Chúa ngày hôm nay. Hãy biết rằng trong sự công nghĩa của Chúa, Ngài không thiên vị người nào. Đức Chúa Trời công nghĩa, Ngài không thiên vị ai. Cho dù Môi-se là người được đặc ân nhìn thấy Đức Chúa Trời, Chúa nói rằng không có ai nhìn thấy Chúa mà còn sống, nhưng mà Chúa cho Môi-se đặc ân nhìn phớt qua Ngài. Và Chúa cũng nói rằng Môi-se là người khiêm hòa hơn hết ở trong thế gian. Và Môi-se được kể là người trò chuyện với Đức Chúa Trời như là một người bạn. Chúa kể Môi-se như người bạn trò chuyện với Ngài ở trong Xuất Ê Dư Tô Ký. Nhưng mà Môi-se, tội của ông, về sự vi phạm của ông, Chúa vẫn xử phạt của ông. Đức Chúa Trời vẫn phạt Môi-se và A-rôn. Cái đau nhất của Môi-se và A-rôn là đã đến thời điểm, đã gần tới cái mục đích đã chạy rồi. 40 năm dẫn dân của Chúa đi ở trong sa mạc, bây giờ đứng trước biên giới nhưng mà không được vào đất hứa. Đây là cái đau của Môi-se. Chúa cho Môi-se một đặc ân là lên trên núi, và Chúa kêu ông hãy phóng tầm mắt để mà nhìn từ Ga-la-át cho đến Soa. Ông đã lên trên đó, ông đã thấy được đất hứa, nhưng mà không được bước chân vào đó. Vì vậy, lời của Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta qua bài học của Môi-se và A-rôn. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng hàng ngày hãy giữ mình. Hãy cẩn thận giữ mình. Nếu không, kẻo chúng ta trật phần ân điển mà Phao-lô đã cảnh cáo. Ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Và trước khi chia tay với dân Israel, Môi-se trấn an dân của Chúa bằng sự xác nhận lời của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đi trước họ, Ngài sẽ đi cùng họ, Ngài sẽ đi trước họ và tiêu diệt kẻ thù cho họ. Gần ngày ra đi của Môi-se, người lãnh đạo đã từng sống chết với con dân của Chúa, với dân Israel trong 40 năm, có thể khiến cho lòng của những người còn lại nao núng, lo lắng. Bởi vì họ lo lắng trước vị lãnh đạo mới, không biết như thế nào. Bởi vì vậy cho nên Môi-se đã có lời kêu gọi trấn an dân của Chúa. Và ông kêu gọi họ hãy tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đi cùng họ để họ cùng tiến tới. Và đừng bao giờ như tổ phụ của họ 40 năm trước, bởi vì lòng chẳng tin, cứng lòng, còn hướng về Ai Cập. Đã bước ra khỏi xứ Ai-cập rồi, nhưng mà lòng vẫn còn hướng về Ai Cập. Những người Israel này cảm thấy là họ bị ra khỏi Ai Cập hơn là được Chúa đem ra khỏi Ai Cập. Họ nghĩ đối với họ, họ nghĩ rằng Ai Cập mới là xứ đượm sữa và mật. Tại Ai Cập chúng tôi có thịt để ăn no nê. Tại Ai Cập chúng tôi có dưa gang, dưa hành, củ kiệu. Nhưng mà tại đây chúng tôi chỉ thấy đồng vắng và mắt chúng tôi chỉ thấy toàn là mana. Đối với dân của Chúa lúc bấy giờ, xứ Canaan là xứ ảo. Ê-díp-tô mới là xứ của họ. Người Israel đã đánh mất chương trình tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã dành cho họ. Đó là đem họ vào đất mà Đức Chúa Trời đã từng hứa với Abraham tổ phụ họ. Đối với con người, hoàn cảnh có thể thay đổi. Cho nên đôi khi chúng ta không giữ lời hứa hay là chúng ta nuốt lời hứa. Còn bị gọi là thất hứa. Còn những người biết là mình làm không được nhưng mà cứ hứa đi hứa lại hoài, hứa mãi. Người ta gọi là, tiếng bình dân gọi là hứa lèo. Có nhiều người ngày nay các cô gái ở Việt Nam rất là khôn, bởi vì biết là người đàn ông Việt Nam gia trưởng lắm. Khi mà lập gia đình về rồi là không có làm việc nhà, để việc nhà cho người vợ làm. Cho nên mấy cô bây giờ khôn lắm, trước khi lập gia đình đó thì ngồi lại cũng phải nói rằng bây giờ nếu mà lập gia đình đó thì anh cũng phải làm việc nhà nha. Anh phải rửa chén nha, anh phải quét nhà nha, anh phải lau nhà, anh phải chăm sóc gia đình nha. Thì mấy anh này cũng hứa cái gì anh về anh sẽ rửa bát phụ em, sửa rửa chén phụ em, sẽ hút bụi, sẽ làm việc nhà. Nhưng mà sau khi cưới rồi, sau khi cưới xong rồi, mấy anh này không làm. Chuyện lý do bây giờ anh đi kiếm tiền, cho nên cái việc này là việc của em. Ha, người xây, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, em xây tổ ấm thì em làm. Cho nên nhiều người bây giờ họ nói rằng đây là những anh chàng hứa lèo. Trước khi chưa cưới thì nói gì cho êm tai, nhưng mà bây giờ cưới rồi thì là không có làm, không có giữ lời hứa. Và phần đông chúng ta biết tài tử Arnold là người nổi tiếng ở Hollywood. Anh này cái tên dài lắm, thành ra tôi đọc không được. Anh này là người Mỹ gốc Áo, là cựu lực sĩ, cựu chính trị gia. Và ông làm thống đốc thứ 38 của tiểu bang California, phục vụ 2 nhiệm kỳ từ năm 2003 cho đến năm 2011. Lúc ông mới lên làm thống đốc thì tiểu bang California cho dựng một bức tượng, cho tạc một bức tượng của ông đứng trước khách sạn. Và người chủ khách sạn đó nói rằng chúng tôi lúc nào cũng dành một phòng riêng cho ông, khi nào ông có cơ hội ông đến đây thì ông có phòng để ở. Sau khi rời khỏi chính trường, Trong một lần ông ghé lại khách sạn mà trước đây người chủ khách sạn đã hứa với ông. Ông nói rằng tôi muốn ở cái phòng mà quý vị dành cho tôi đó. Thì cái người quản lý nói với ông rằng xin lỗi ông, tất cả các phòng ở đây đã được đặt rồi, không có phòng nào còn trống để cho ông. Xin ông cảm phiền. Ano không nói gì, bình tĩnh đi ra xe, mở cốp xe, lấy cái sleeping bag và trải ra trước bức tượng của mình và nằm đó để ngủ. Con người hứa trước lại quên sao? Hay là hứa cho qua việc? Nhưng mà Đức Chúa Trời không như vậy. Điều gì Đức Chúa Trời hứa thì Ngài thực hiện. Một trong các mỹ đức của Đức Chúa Trời đó là đức thành tín. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, trong nguyên ngữ có nghĩa là vững chắc, thành thật, đáng tin cậy. Vững chắc có nghĩa là không thay đổi bất cứ trong trường hợp nào. Đó là bản tính của Đức Chúa Trời. Thành thật có nghĩa là không thất hứa trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là bản tính của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời hứa thì Ngài thực hiện. Chúa làm trọn phần của Ngài theo thời điểm của Ngài. Và Ngài đã làm trọn lời hứa của Ngài với Abraham. Chúa đã ban cho Abraham dòng dõi. Chúng ta biết khi Abraham, Chúa hứa Chúa sẽ ban cho Abraham một đứa con nối dõi, thì Abraham và bà Sarah đã cao tuổi rồi. Nhưng mà dầu vậy, Chúa cũng ban cho ông bà một đứa con của lời hứa. Bà Sarah là người quá tuổi sinh sản bình thường, nhưng mà Chúa cũng ban cho. Isaac là người con của lời hứa đã ra đời. Và từ Isaac là dòng chính dân Israel đã phát triển. Khi họ rời Ai Cập, con số có thể lên đến hơn 2 triệu người. Và lời hứa về đất đai, Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham hơn 430 năm trước, và giờ đây sắp thành thực hiện. Dân của Chúa đã đứng trước đất hứa, sắp sửa tiến vào Canaan để nhận lấy đất hứa. Học biết Đức Chúa Trời là đấng thành tín, chúng ta được khích lệ và được vững lòng trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì dù cho cuộc sống chung quanh của chúng ta có xảy ra như thế nào, thì chúng ta vẫn nghĩ yên trên lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ làm phần của Ngài. Cho nên chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, tin cậy sự thành tín của Ngài. Sự thành tín và sự nhân từ của Chúa được thể hiện. Chúa thương xót con người không dứt, và Ngài đã dành cho con người. Ca thương nói rằng ấy là sự nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Chính Đức Chúa Trời đấng thành tín mà Ngài không thay đổi chương trình của Ngài, ý định đời đời của Ngài. Ý thức được bản tính không thay đổi của Đức Chúa Trời, chúng ta càng hiểu được giá trị không lường của lời hứa này. Và lời hứa này dành cho ai? Lời hứa này dành cho con dân của Ngài, cho chúng ta. Và Chúa hứa gì? Chúa hứa rằng Ngài sẽ đi cùng. Chúa nói rằng hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí. Chữ vững lòng có nghĩa là can đảm. Chữ bền chí có nghĩa là mạnh mẽ. Hai cái ý này hợp lại có nghĩa là kiên nhẫn, hay có thể hiểu trong ý nghĩa của chữ kiên cường. Người có kiên nhẫn, kiên cường. Khi còn là người hầu của Môi-se, Giô-suê là một người can đảm. Giô-suê là một trong 12 thám tử được sai đi để dò thám xứ Canaan. Và sau khi trở về, cuộc tường trình của 12 thám tử khác nhau. 10 thám tử kia trở về thì nói là: ô, cái giống dân ở trên đó dền vàng to lớn, chúng ta chỉ là cào cào đối với họ mà thôi. Bỏ quên đi, quên cái chuyện mà chúng ta tiến vào chiếm đất hứa đi, chúng ta không thể nào làm được nữa. Nhưng mà hai thám tử còn lại, đó là Giô-suê và Ca-lép, thì không có như vậy. Giô-suê và Ca-lép nói rằng phải, họ là một giống dân dền vàng cao lớn, chẳng khác nào cào cào. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã phó họ rồi, cho chúng ta rồi. Đức Chúa Trời đã lìa bỏ họ rồi. Cho nên đối với họ, giống dân cền càng này không có ý nghĩa gì. Bởi vì Đức Chúa Trời hiện diện cùng chúng ta. Đức Chúa Trời hiện diện cùng con dân Ngài. Mặc dù họ to lớn, dền vàng, nhưng mà họ đã bị Chúa bỏ. Giô-suê và Ca-lép đã học biết chân lý. Yếu tố quan trọng trong cuộc chiến thắng không phải là sức mạnh, không phải là số đông, nhưng mà là được Chúa ở cùng, được Chúa đi cùng. Đây là lời khích lệ và bảo đảm cho con dân của Ngài. Đức Chúa Trời chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta. Có những bản dịch khác dịch là Ngài không bỏ ngươi, hay là Ngài không quên ngươi. Và cái chữ nói rằng Đức Chúa Trời chẳng lìa, chẳng bỏ, cái chữ chẳng đó nằm ở trong thì liên tiếng, trong thì hiện tại liên tiếng. Ngay cả bây giờ Chúa không bỏ chúng ta, và ngay cả trong tương lai Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Và động từ lìa bỏ, lìa bỏ, từ bỏ, có nghĩa là bỏ lại phía sau, bỏ cái gì lại phía sau, bỏ quên, hay là bỏ mặt. Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ mặt chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ mặt chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đi cùng chúng ta. Dựa trên ý nghĩa của ngôn ngữ thôi, chúng ta cũng thấy được giá trị quý báu của lời hứa này. Đức Chúa Trời ở cùng con dân của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Vì Giô-suê là người chính thức tiếp nhận chức vụ mà Môi-se được Đức Chúa Trời chỉ định và được cả hội chúng Israel thừa nhận, cho nên mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se rằng: Giô-suê, con trai Nun là đầy tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Và lời của Môi-se nói với vị tân lãnh đạo Giô-suê trong câu 6 là người tiếp nối mình, là một lời khích lệ, can đảm và vững lòng. Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se trước đây, và bây giờ Đức Chúa Trời kêu gọi Giô-suê với một sứ mạng tiếp nối. Và trong sứ mạng tiếp nối này có 3 công tác. Thứ nhất là dẫn dân của Chúa qua sông Giô-đanh. Thứ hai là tiến chiếm đất hứa. Và thứ ba là bình định và chia đất cho dân của Chúa. Một sứ mạng vô cùng khó khăn và đầy thách thức đối với vị tân lãnh đạo Giô-suê. Sự bắt đầu của bất cứ một công việc gì cũng có những khó khăn, thách thức. Và người Việt chúng ta có câu: vạn sự khởi đầu nan. Trên đường tiến vào đất hứa, dân Israel phải đối diện đầu tiên là sông Giô-đanh. Làm sao để vượt qua sông Giô-đanh? Và khi được vượt qua sông Giô-đanh rồi, thì họ lại phải đối diện với một bức tường thành kiên cố, Jericho. Và khi đã được bước vào, qua khỏi bức tường thành kiên cố Jericho rồi, thì họ lại gặp một giống dân dền vàng, và đối với người Israel chỉ là những con cào cào mà thôi. Khi lúc là còn hầu cận của Môi-se, Giô-suê đã là một người can đảm. là một thám tử, nhưng mà sự can đảm đó chỉ là can đảm của một chiến sĩ. Và giờ đây Giô-suê cần có sự can đảm và kiên cường của một người lãnh đạo, của một người chỉ huy. Với lời của Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ đi cùng, Ngài chẳng lìa, Ngài chẳng bỏ, rất thực tiễn và cần thiết cho vị tân lãnh đạo. Và lời hứa này khiến cho Giô-suê vững lòng, được lên tinh thần, thêm can đảm. Vì cớ sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một ấn chứng bảo đảm sự thành công của ông trong công tác dẫn dân Chúa tiến vào đất hứa. Nếu có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ chiến thắng. Bằng không có Chúa ở cùng thì chỉ nhận lấy sự thất bại mà thôi. Đây cũng là kinh nghiệm mà vua David đã truyền lại cho con mình là Salomon. Vua David nói với Salomon rằng: hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Jehovah Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con. Thật là liều lĩnh nếu mà đi ra trận một mình, không có Chúa ở cùng. Và thật là bi thảm cho một người mà không có Chúa hiện diện. Cũng vậy, sự hiện diện của Chúa trong đời sống của cơ đốc nhân là điều cần thiết để chúng ta đối phó trong cuộc sống thuộc linh hàng ngày. Không có gì phước hạnh bằng đời sống có Chúa, có sự hiện diện của Chúa. Và không có gì bất hạnh bằng một đời sống mà không có Đức Chúa Trời hiện diện. Saul là một người đã bị Chúa bỏ. Ông bị Chúa rời khỏi ông, cho nên lòng ông bối rối, bất an. Ông đi tìm cầu hỏi Chúa, Chúa không trả lời. Đến nỗi trước đây ông đã ra lệnh toàn xứ, tất cả những người làm nghề đồng bóng phải bị tiêu diệt, bị giết đi. Nhưng mà tới lúc mà lòng ông bất an rồi, ông lại phải đi tìm một bà giả dạng một người khác để đi đến tìm một bà đồng bóng để hỏi về tương lai của ông. Đến nỗi theo Kinh Thánh ghi lại rằng bà đồng bóng đó cầu hồn của Samuel lên để nói chuyện với ông. Chúng ta thấy một người mà không có Chúa ở cùng thì lòng bối rối, bất an. Nhưng mà một người có Chúa ở cùng thì bình an. Bất cứ cho dù hoàn cảnh như thế nào, giông bão như thế nào, người đó cũng vẫn giữ vững ở trong Chúa, đứng vững ở trong Ngài. Cho nên Chúa đã hứa Ngài sẽ đi cùng chúng ta. Đây là một lời hứa bảo đảm. Đức Chúa Trời là thành tín, điều gì Ngài hứa thì Ngài thực hiện. Đức Chúa Trời sẽ đi cùng chúng ta trong suốt cuộc đời của mình. Chúa đi cùng để Chúa bảo vệ con dân của Ngài. Đoạn Môi-se gọi Môi-se, gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Israel mà rằng: hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này vào trong xứ mà Jehovah đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chánh Đức Jehovah đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, chớ kinh khủng. Từ vững lòng bền chí đã được lặp lại đến hai lần, nói lên tầm quan trọng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi Giô-suê. Vì sự can đảm kiên cường của một người lãnh đạo sẽ đem lại can đảm cho một người binh sĩ ở trong trận chiến. Và lời khuyên chớ sợ, chớ kinh khủng của Môi-se cho Giô-suê là lời khuyên thiết thực nhất. Từ một người hầu cận của Môi-se bây giờ trở thành một người lãnh đạo của dân của Chúa. Giô-suê cần những lời khích lệ này. Giô-suê cần những lời nhắc nhở này. Và trước sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, có lẽ người ngạc nhiên nhất là Giô-suê. Chúng ta học biết được sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đó là tùy thuộc vào quyền của Ngài. Ngài có quyền chọn ai thì Ngài chọn. Ngài có lý do của Ngài. Tuy nhiên điều chúng ta có thể tìm thấy Chúa chọn Giô-suê bởi vì ông có lòng trung thành và vâng lời Chúa. Với trách nhiệm lớn lao của Giô-suê, đó là đem dân của Chúa tiến vào đất hứa, nhưng mà ông chưa có từng trải, chưa có kinh nghiệm. Chắc hẳn trong lòng của ông có nhiều nỗi lo sợ. Ông lo sợ nhiều điều. Làm thế nào để dẫn dân này tiến vào đất hứa theo lời của Chúa dạy? Và làm cho sợ hãi cũng là cách mà Satan làm cho con dân của Chúa sợ hãi. Ma quỷ thường dùng cách này cách khác để làm cho chúng ta nản chí sờn lòng, nhất là những người hầu việc Chúa. Ma quỷ luôn tìm cách để làm cho chúng ta nản chí, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tiên tri Eli đã chạy trốn ở trong đồng vắng bởi vì chỉ vì lời hăm dọa của Jezebel. Ở trong các vua nhất chương 19 từ câu 1 đến câu 4 có ghi lại, ông Eli ông đã làm những việc lớn, giết những tiên tri của ba anh, nhưng mà chỉ vì một lời hăm dọa của bà Jezebel mà ông run sợ, ông phải đi chạy trốn. Và đến nỗi ông thưa với Chúa rằng hãy cất ông đi, cho ông về với Chúa. Nhưng mà Chúa nói chưa, đường còn dài lắm cho ngươi, hãy đứng dậy, ăn và đi. Và người hầu việc Chúa cũng cần biết điều nào đáng sợ và điều nào không sợ. Lời của Chúa phán ở trong câu 8 rằng chớ sợ đòi hỏi người lãnh đạo phải có một thái độ bình tĩnh và hành động không một chút do dự khi hành động theo mạng lệnh của Chúa. Chúng ta hành động không do dự khi hành động theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, bởi vì nhút nhát là tinh thần của người chiến bại. Người chiến bại thuộc linh mà sứ đồ Phao-lô đã từng khích lệ người con tinh thần của mình rằng hãy can đảm. Ông nói rằng vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta một tâm thần nhút nhát, bèn là một tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Có lẽ khi nhận công tác Chúa giao, Giô-suê rất là sợ, lo sợ, bởi vì cái dân mà ông dẫn đi là một dân cứng cổ. Chính ông, chính Giô-suê đã từng chứng kiến cái cảnh mà dân của Chúa nổi loạn. Đôi khi họ nổi loạn muốn quay trở về Ai Cập, họ muốn lật đổ Môi-se, đôi khi họ còn muốn ném đá cho ông chết nữa. Và họ lầm bầm Môi-se đến nỗi mà Môi-se ngã lòng, ông xuống tinh thần. Ông xuống tinh thần trầm trọng đến nỗi mà ông đã nói với Chúa rằng thôi, cho ông nghỉ đi. Một người lãnh đạo tận tụy hy sinh như là Môi-se, khi mà dân Chúa bị Chúa trừng phạt, ông thưa với Chúa rằng xin hãy xóa tên tôi, nhưng mà cứu dân này, giữ gìn mạng sống của họ, cất lấy mạng sống của ông đi. Nhưng mà đôi lúc ông bị lầm bầm, bị quán trách, tinh thần ông xuống thấp đến nỗi ông không còn muốn lãnh đạo dân của Chúa. Qua những kinh nghiệm này, Giô-suê đã từng chứng kiến và nó ám ảnh ở trong trí của Giô-suê, một dân cứng cổ. Ông lo sợ rằng mình không có kinh nghiệm, mình chưa bao giờ có kinh nghiệm, và bây giờ không có cái người thầy của mình, người lãnh đạo lão thành là Môi-se ở bên mình để cố vấn cho mình. Đây là điều mà ông lo sợ. Và một nhiệm vụ Chúa giao cho ông tưởng chừng như là không thể thực hiện được, đang chờ đón ông làm thế nào để vượt sông Giô-đan và đánh sập bức tường thành Jericho. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở cùng ngươi, nói lên sự bảo đảm và chắc chắn rằng Đức Chúa Trời thành tín đối với chúng ta. Câu này được dùng theo ý nghĩa riêng tư, ngươi, ta ngươi, không phải là Chúa hứa các ngươi số nhiều, nhưng mà Chúa hứa số ít cho mỗi cá nhân chúng ta, cho mỗi quý ông bà, chị em và tôi. Chúa sẽ đi cùng chúng ta, ta và ngươi. Đây là một lời hứa vô cùng quan trọng, có liên quan đến sự chiến thắng, như là sứ đồ Phao-lô đã từng khích lệ con dân Chúa. Đã vậy thì chúng ta nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch cùng chúng ta? Môi-se kinh nghiệm được điều này, cho nên đã có lần ông dốc đổ tấm lòng của ông. Ông xin Chúa đi cùng dân của Chúa. Có lúc dân của Chúa nổi loạn và Chúa từ bỏ họ. Chúa nói rằng Chúa không thể nào đi với họ, bởi vì đi với họ thì Chúa sẽ giết họ, bởi vì sự nổi loạn của họ, sự cứng cổ của họ. Nhưng mà Môi-se cầu nguyện với Chúa rằng, nếu chính Chúa chẳng đi cùng thì xin đừng đem chúng tôi ra khỏi nơi đây. Ông biết rằng nếu không có Chúa đi cùng thì chỉ là thất trận, chỉ là thua trận mà thôi. Chỉ có khi nào Chúa đi cùng thì mới đem lại sự chiến thắng. Và lời hứa Chúa đi cùng là một lời hứa quý báu cho chúng ta trong năm mới, cũng như cho suốt cuộc đời theo Chúa của chúng ta, cho tương lai của chúng ta. Vì Chúa biết, nếu không có Ngài, chúng ta chẳng làm chi được. Và Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài sẽ đi cùng, Ngài sẽ bảo vệ con dân của Ngài. Tuy nhiên có những lúc chúng ta cảm thấy dường như là Chúa chưa thực hiện lời hứa của Ngài. Dường như Chúa không đi cùng tôi, Chúa không bảo vệ tôi trong những lúc tôi thật sự cần Ngài. Có bao giờ chúng ta nghĩ như vậy không? Có đôi lúc chúng ta nghĩ như vậy. Dường như là Chúa không đi cùng con, Chúa không bảo vệ con. Một đêm nọ có một người nằm mơ thì thấy một giấc mơ lạ. Anh thấy rằng anh đi dạo trên bãi biển cùng với Chúa. Và nhìn lên trên bầu trời thì anh thấy hình ảnh được chiếu lên. Đó là hình ảnh của anh đi dạo với Chúa. Trên bờ biển có hai đôi bàn chân, một đôi bàn chân của Chúa và một đôi bàn chân của anh. Và khi cảnh cuối cùng ở trên đời của anh nhìn chấm dứt, thì anh thấy rằng, ủa, tại sao có những lúc có chỉ có một đôi bàn chân thôi? Chỉ có đôi bàn chân của anh thôi. Thì anh nhìn lại, anh nhớ lại rằng đây chính là những lúc mà cuộc đời của anh xuống dốc nhất, cô đơn nhất, thê thảm nhất. Anh hoang mang hỏi Chúa: thưa Chúa, Chúa hứa rằng Chúa sẽ đi cùng con trong suốt cuộc đời của con, nhưng mà dường như trong những lúc con cô đơn nhất, trong những lúc mà con thê thảm nhất cuộc đời của con thấy dường như chỉ có một mình con bước đi, còn Chúa ở đâu? Chúa không đi cùng con. Chúa bỏ con sao? Chúa ôn tồn nói với anh rằng: này con yêu dấu, ta không bao giờ bỏ con, chẳng bao giờ lìa con. Trong những lúc gian nan nhất, trong những lúc mà con thấy chỉ có một đôi dấu chân, đó là đôi dấu chân của ta. Đó là những lúc mà ta bồng, ta ẵm con ở trong tay của ta để vượt qua những khó khăn. Đó là dấu chân của ta, chứ không phải là dấu chân của con đâu. Kính thưa Thánh, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, Ngài đi cùng với chúng ta trong mọi giai đoạn của cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta đừng sợ, đừng kinh khủng, vì có Chúa ở cùng. Trong năm mới này, quý ông bà anh chị có dự định gì cho tương lai? Có dự định gì cho đời sống của mình, cho gia đình của mình, cho công việc của Chúa? Thì hãy mạnh dạn mà làm, bởi vì chúng ta biết rằng có Chúa đi cùng. Chúa không bỏ chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Đừng sợ, đừng kinh khủng. Kính thưa quý thân hữu chúng tôi, Chúng tôi là những người có Chúa, được Đức Chúa Trời đi cùng, Đức Chúa Trời bảo vệ. Ngài đi cùng để hướng dẫn chúng tôi. Quý thân hữu chúng tôi đã có Chúa đi cùng để hướng dẫn cuộc đời của quý vị chưa? Nếu quý vị chưa có và muốn được Chúa đi cùng hướng dẫn, bảo vệ, thì sau giờ này có thể gặp mục sư nhân, tôi, thầy sĩ hoặc các con dân Chúa ở trong hội thánh có thể giúp đỡ cho quý vị để có thể mời Chúa đi cùng với quý vị trong suốt cuộc đời của mình. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa bởi vì sứ điệp mà Chúa muốn con đem đến cho hội thánh của Ngài. Xin Chúa dùng lời của Chúa để nhắc nhở chúng con trong một năm mới. Chúng con được Chúa hứa, Chúa đi cùng, Chúa bảo vệ chúng con. Thì lại Chúa cho chúng con đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Xin đừng để chúng con lo sợ, kinh khủng. Nhưng mà chúng con an tâm bởi vì lời của Chúa hứa với chúng con. Và Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Xin Chúa dùng lời của Ngài nhắc nhở chúng con trong một tuần lễ mới, để chúng con có lời của Chúa, sống với lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Nếu lời của Chúa có đem lại sự cáo trách, thì xin Chúa cũng đem, Thánh Linh của Chúa cũng đem lại sự an ủi, để chúng con được an ủi bởi lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.